tiểu phẩm tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở biên giới.
Dạo này nhàn rỗi, thanh niên không có việc làm trong bản khá đông. Lương Văn Nhá đến nhà Lò Văn Cang rủ bạn đi chơi.
Cang ơi, tao đây. Vào đây Nhá ơi.
Này, mày làm gì thế?
Có gì đâu, đang xem nhà còn rượu không ấy mà.
Ui, mày uống rượu một mình à? Chán lắm, đi sang bản bên chơi đi.
Ôi giời, cả cái xã Ba Thơm, huyện Điện Biên này, chỗ nào mà chả như nhau. Giờ này, việc ruộng nương cũng hết, làm gì có việc mà chả uống rượu.
Thế thì tao vẫn rủ mày đi chơi cho vui.
Anh em mình phải nghĩ cách gì mà kiếm tiền chứ nhỉ?
Mày biết có việc gì à?
Tao nghe bên nhà anh Thảo Sung hôm trước nói chuyện đi vận chuyển hàng qua biên giới được trả lương cao lắm.
Ui thế à? Này, người ta có nhận người nữa không?
Nghe nói là họ vẫn cần người.
Ờ,
hay tao với mày đi sang nhánh Sung hỏi thử xem thế nào đi.
Ừ đi, tao cũng muốn đi làm. Nhàn rỗi quá thì lại đi chơi, chứ thực ra tao cũng không thích đi chơi đâu.
Thế để tao hỏi ông nội xem còn tí rượu nào không, mang sang nhà anh Sung ngồi hỏi chuyện.
À, ok.
Ông ơi, ông, nhà còn rượu không ông?
Lấy rượu uống hả?
Không, con mang sang nhà anh Sung hỏi chuyện, rồi uống bên đó.
Dạ, cháu chào ông ạ.
Dạ đấy hả?
Dạ.
Hai đứa sang nhà anh Sung hả? Để ông lấy rượu cho. Ông cũng sắp hết rồi, còn có một phép thôi.
Thế con lấy một la thôi ạ, còn để lại cho ông một la.
Mà chúng bay sang hỏi gì anh Sung thế?
Ông ơi, dạo này có người thuê anh Sung vận chuyển hàng mà trả tiền công cao lắm. Chúng con sang hỏi anh ấy xem người ta có nhận người vận chuyển không để hai đứa con đi làm ạ.
Vâng, đúng rồi ông ạ. Dạo này hết việc, đói kém quá ông ạ.
Thế hai đứa bay có biết người ta thuê vận chuyển hàng gì không?
Con không biết.
Mà hàng gì cũng được, miễn là đi làm được trả công cao là làm ông ạ.
Ôi giời, chết. Chúng mày không nghe thông tin gì hay sao?
Thông tin gì thế ông?
Ông Lò Văn Nhúng là trưởng bản Pa Sa Lào. Ông thường xuyên được nghe tuyên truyền phổ biến về tình hình pháp luật, nên thấy các cháu mình thiếu hiểu biết về việc này, ông can ngăn ngay.
Bao nhiêu người vận chuyển hàng cấm, nhất là ma túy qua biên giới bị bắt, bị xử tử hình đấy, chúng mày chưa nghe sao?
À, con có nghe ạ, nhưng chắc không phải ma túy đâu.
Sao mày biết là không phải? Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh ta vẫn hết sức phức tạp đấy.
Ô, ai nói với ông thế ạ?
Ở bản mình có ai bị bắt đâu ông?
Tao vừa đi họp người uy tín, được bộ đội biên phòng phổ biến. Phải cảnh giác, đừng vì tham tiền mà phạm pháp với các cháu ạ.
Nhưng mình có buôn bán ma túy đâu. Mình có biết là chuyển gì đâu mà có tội ạ?
Thế thì để ông nói cho bà nghe nhá.
Ông Nhúng phân tích, giảng giải cho hai đứa cháu về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.
Ông ơi, nhưng dân mình ít thì tiêu thụ gì nhiều đâu mà mua bán lớn ạ?
Cháu cũng nghĩ thế đấy ông ạ.
Chết thật, chúng bay phải chịu khó đọc sách báo, nghe đài chứ. Chúng vận chuyển vào địa bàn phía tây bắc nước mình, rồi trung chuyển đi các tỉnh, thành phố khác, thậm chí sang cả các nước khác nữa đây. Tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy ở khu vực tuyến biên giới, vùng giáp danh hiện nay rất phức tạp.
Thế à ông? Nhưng biên giới của mình tuần tra phòng thủ tốt mà ông.
Đấy là nhờ có các cơ quan chính quyền địa phương kết hợp với bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền bảo vệ đường biên, mốc giới. À mà đoàn thanh niên chúng bay không triển khai họp về phòng chống tệ nạn buôn bán, vận chuyển ma túy, rồi buôn bán người xuyên biên giới à?
Dạ, hôm trước chúng cháu có đi họp, nhưng cháu có điện thoại nên ra ngoài, thế là không để ý.
Ôi, các cháu bây giờ sắp thay các ông bà, cha mẹ làm chủ đất nước rồi, mà không quan tâm đến những vấn đề của xã hội, của địa phương mình là không được đâu. Không chỉ là không tham gia vận chuyển, mà nếu thấy có đối tượng khả nghi thì phải nâng cao khả năng nhận diện những thủ đoạn và kiên quyết đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy. Bao nhiêu người đáng khổ vì ma túy rồi.
Dạ vâng ạ, chúng cháu xin nghe lời ông ạ.
Thế bây giờ còn muốn đi vận chuyển thuê mà không biết là vận chuyển hàng gì nữa không?
Thôi, chúng cháu cũng hiểu sự nguy hiểm đó rồi ạ. Chúng cháu tìm việc lao động khác vậy.
Ông Nhúng vừa ân cần khuyên bảo Cang và Nhá, vừa nói về các mô hình tự quản của thanh niên, đối với hoạt động phòng chống tội phạm, nhất là lĩnh vực ma túy mà ông thường được đọc trên báo và nghe đồn biên phòng phổ biến. Càng và Nhá hiểu ra vấn đề, nghe theo lời ông nội, không lang thang đi chơi và làm những việc vi phạm pháp luật. Thậm chí, hai đứa còn nghe lời ông sẽ lên xã xin vào đội tự quản của đoàn thanh niên ở thôn.